This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị tham gia chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Luật sư Phương Trần là tiến sĩ tại trường luật Southern Methodist University SMU, đã hành nghề trên 5 năm và từng được tòa Probate Court tại Dallas Collin-Town County bổ nhiệm xử lý các hồ sơ về thủ tục phân chia tài sản. Ngoài ra cũng được bổ nhiệm là luật sư bào chữa hình sự cho tòa Collin County. Ngoài các lĩnh vực trên, văn phòng còn đảm nhiệm hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Vâng, từ phòng vi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Phương Trần.
Dạ, xin chào anh Huy và quý thính giả.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ, Phương rất là khỏe. Cảm ơn anh Huy. Anh có khỏe không?
Vâng, cảm ơn. Cũng rất là khỏe. Và ngày hôm nay thì trời, thời tiết thì nó hơi âm u ảm đạm, nhưng mà bây giờ lại có ánh nắng lên rồi đó, luật sư. Thế thì ngày hôm nay coi như là mình sẽ bàn về cái chủ đề hình sự nhé. Tức là về tội phạm. Thì đầu tiên, một cái thắc mắc đầu tiên, cái này của anh Huy á, là như thế nào thì gọi là tội phạm hình sự? Và khi mà người ta lái xe mà bị ticket đó, thì có phải là tội hình sự hay không, thưa luật sư?
Dạ thưa anh Huy, thường là những cái vi phạm về pháp luật đó, có một số các cái vi phạm thì chỉ là vi phạm về dân sự thôi. Tuy nhiên, nếu như mà cái vi phạm nào mà được quy định ở trong bộ luật hình sự của Texas đó, thì sẽ được định nghĩa là tội phạm hình sự. Mình lái xe mà bị ticket đó thì là cũng là được tính là tội phạm hình sự, nhưng mà nó chỉ là cái mức tiểu hình, là misdemeanor class C thôi.
Dạ vâng, cảm ơn. Và thưa luật sư, thí dụ như là khi một người mà bị vi phạm một cái hình sự nào đó rồi bị cảnh sát bắt giữ, thì sau khi bị bắt á, thì cái việc đầu tiên là nên làm cái gì, thưa luật sư?
Dạ, thì sau khi mà mình bị bắt á, thì thường là cảnh sát họ sẽ cho mình, sẽ đọc cho mình cái lời thề Miranda. Có nghĩa là họ sẽ nói cho mình biết đó, là mình có quyền được giữ im lặng và mình có quyền được gọi luật sư của mình để có thể giúp mình nói chuyện với kẻ cảnh sát. Cái điều này rất là quan trọng nha, cái quyền mà được giữ im lặng và quyền được gọi điện để yêu cầu có một người luật sư bào chữa cho mình đó, nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Khi mà cảnh sát tiếp xúc với mình đó, hiện nay các cái trang thiết bị của cảnh sát rất là hiện đại. Ở trong cái người của họ đó, bao giờ cũng có gắn cái máy quay phim. Cái máy quay phim này nó rất nhỏ nhưng mà nó rất rất là tiện dụng, và cái kỹ thuật mà cái thâu âm của nó đó, nó rất là tốt. Cho nên là những cái lời mà mình nói với cảnh sát sẽ được sử dụng làm bằng chứng chống lại mình ở cái phiên tòa đó. Cho nên là rất là quan trọng đó là mình thực hiện cái quyền là mình được giữ im lặng là một. Cái thứ hai nữa đó là mình có quyền được gọi luật sư để bào chữa cho mình. Những cái lời của luật sư đó chỉ là cái lời lẽ bào chữa thôi. Những cái lời của luật sư thì sẽ không phải là cái lời của chính mình, cho nên là sẽ không bị sử dụng để chống lại mình. Cho nên cái việc mà mình yêu cầu phải có luật sư bảo diện, phải có luật sư đại diện để bào chữa cho mình, cái đó rất là quan trọng khi mà mình gặp cảnh sát. Tại vì là cảnh sát đó thì họ sẽ thu thập, họ cố tình họ thu thập những cái chứng cứ và theo cái luật hình sự hiện nay của Texas đó, là cảnh sát có quyền nói dối để thu thập bằng chứng chứng cứ chống lại mình. Cho nên là mình không có nên nói quá nhiều hoặc tiếp xúc với cả cảnh sát. Cái luật là họ đã cho mình cái quyền là giữ im lặng và quyền gọi luật sư rồi, cho nên là mình nên thực thi những cái quyền đó. Ngoài ra Phương cũng lưu ý ha, là khi mà mình ở cái trại giam đó, là mình có thể mình gọi điện thoại cho người thân. Tuy nhiên những cái cuộc gọi điện này đều được thâu âm lại, cho nên là mình rất là hết sức cẩn thận khi mà mình nói chuyện với cả người thân về cái sự việc vừa xảy ra. Tại vì là đã có rất là nhiều trường hợp là mình kể cho người thân toàn bộ những cái chi tiết mà liên quan đến vụ việc này qua cái điện thoại lúc mà mình ở trại giam đó, và những cái cuộc gọi đó đều được thâu âm lại và trở thành cái bằng chứng mà chống lại mình khi mà mình bị kết tội ở tòa.
Như vậy thì theo cái ý của luật sư á, là sau khi bị bắt thì chúng ta nên giữ im lặng và cũng không nên thổ lộ bất cứ cái vấn đề gì với người thân qua cái điện thoại đó. Và mình chỉ có nhờ luật sư của mình đại diện để nói bào chữa cho mình mà thôi. Thì cái đó cũng là tốt. Xin cảm ơn luật sư. Và bây giờ thí dụ như khi mình bị bắt như vậy đó, mà bây giờ mình nghĩ rằng mình muốn được tại ngoại để chờ tới cái phiên tòa, thì chúng ta phải làm thủ tục như thế nào để chúng ta có thể được tại ngoại?
Dạ, thường đó là khi sau khi mà mình bị bắt thì bên cảnh sát đó họ sẽ gửi cho mình qua một cái bên gọi là magistrate judge, tức là cái người thẩm phán đầu tiên đó mà mình phải gặp. Và cái người thẩm phán này tùy vào cái mức độ vi phạm hình sự của mình mà sẽ đặt ra một cái mức bond để mình có thể được tại ngoại, cái trái phiếu để mình nộp tiền để mình được tại ngoại đó. Thì sau khi mà cái hồ sơ này kết thúc đó, thì nếu như mà trong trường hợp mà mình trả cái bond đó thì cái số tiền đó là sẽ được gửi lại cho mình hoặc là gửi lại cho cái người thân mà post cái bond đó cho mình nha. Còn ngoài ra còn một cái phương pháp thứ hai đó là mình có thể nhờ một cái bail bond company. Thì là mình mua 10%, mình trả tiền 10% cái số lượng bond đó. Tuy nhiên là khi mà mình kết thúc cái hồ sơ đó thì là mình lại mất đi cái 10% đó. Thì ví dụ Phương nói giả sử đi ha, để cho nó dễ hiểu đó. Thì ví dụ như là mình bị bắt về tội lái xe say rượu, và cái người thẩm phán đó yêu cầu là bây giờ cái số tiền bond là 1.500. Thì mình có thể đóng 1.500 đó, rồi chờ đến sau khi mà cái hồ sơ mình kết thúc rồi thì mình sẽ được tòa trả lại cái 1.500 đó, nếu mà mình tuân theo đúng các cái quy định trình tự của tòa, là mình hàng tháng là mình ra tòa, mình chờ đến cái ngày xét xử đó. Rồi nếu mà mình trong trường hợp mà mình có thuê một cái bond company để họ chuộc mình ra, thì thường là các cái bond company đó là lấy 10%, tức là mình chỉ phải đóng 150 đồng thôi. Nhưng mà cái 150 đó sẽ bị mất đi sau khi mà mình kết thúc hồ sơ, chứ mình không có nhận lại được nữa. Đó.
Vâng,
thì
cảm
đó
ơn
là hai cách.
Dạ, cảm ơn luật sư. Như vậy thì thường thường khi mà nghe đến cái vấn đề mà tiền thế chân, tức là cái bond á, thì nó có cố định cho mỗi cái loại tội như thế nào hay không, hay là nó sẽ thay đổi theo từng trường hợp?
Dạ, nó thay đổi theo từng trường hợp anh Huy. Tại vì là tùy vào cái mức độ nghiêm trọng của cái tội mà mình đang bị gán đó, thì cái và cũng như là việc là mình có đủ khả năng để chi trả cái số tiền bond đó hay không. Thì là có rất là nhiều yếu tố để cái người thẩm phán người ta quyết định xem là cái mức bond là người ta sẽ đặt ở mức như thế nào. Thứ nhất là về cái mức độ nghiêm trọng của cái tội hình sự. Thứ hai là mình có đủ khả năng để mình trả được cái bond đó, để cái tiền thế chân đó, để mình được tại ngoại hay không. Cái yếu tố thứ ba đó là mình có những cái ràng buộc ở trong cái cộng đồng này hay không. Tại vì là họ rất là sợ là sau khi mà mình đóng tiền thế chân và được tại ngoại thì mình lại trốn đi mất. Thì thường là tòa sẽ căn cứ vào ba cái yếu tố đó để xác định cái mức độ tiền thế chân. Thì có rất là nhiều trường hợp đó là cái tiền con thế chân nó khá là cao, thì thường là cái người luật sư bào chữa đó họ sẽ cố gắng tìm hiểu xem là có những cái yếu tố nào để giúp cho cái thân người thân chủ của mình có thể yêu cầu tòa xem xét lại để giảm lại cái mức tiền thế chân đó.
À, vâng, cảm ơn luật sư. À, nếu mà khi mà nói đến một cái tiến trình của một cái hồ sơ hình sự đó, thì xin luật sư có thể cho biết rằng là cái tiến trình một cái hồ sơ hình sự đó sẽ diễn ra như thế nào?
Dạ, cái tiến trình đầu tiên đó là khi mà cảnh sát người ta bắt mình ha, thì sau đó họ sẽ lập một cái biên bản về cái tội trạng của mình, và họ sẽ thu thập lại các cái chứng cứ. Rồi kể cả khi mà mình đã được tại ngoại đó, họ vẫn có quyền là họ tiếp tục họ điều tra, theo dõi mình. Đó, cho nên là rất là quan trọng là mình không có vi phạm trong cái lúc mà mình đang được tại ngoại. Tại vì là những cái vi phạm mà trong cái quá trình tại ngoại đó sẽ làm ảnh hưởng xấu hơn đối với cái hồ sơ của mình. Và thậm chí là tòa án còn có thể là yêu cầu là bắt giữ mình lại và yêu cầu là nâng cao cái tiền thế chân lên, tại vì mình đã có những cái vi phạm rồi. Sau khi mà cảnh sát thu thập điều tra các cái chứng cứ đó, thì họ sẽ gửi cái hồ sơ biên bản tới cho công tố viên quận là District Attorney. Thì sau khi mà họ gửi cái hồ sơ đó thì bên công tố viên sẽ bắt đầu lập một cái hồ sơ hình sự ở trên tòa, và sẽ hàng tháng là họ sẽ yêu cầu mình phải lên trên tòa để mình tiến triển, rồi mình nói chuyện với cả, chứ không phải là mình nói chuyện mà là luật sư của mình sẽ nói chuyện với cả bên công tố viên để xem là hai bên có thể hòa giải và điều đình được một cái mức án hoặc là mức hình phạt nó nhẹ hơn hay không, hay là mình sẽ sau khi mà mình lên trên tòa và công tố viên đưa cho mình những cái hồ sơ của họ và những cái bằng chứng chứng cớ mà họ có chống lại mình, và luật sư sẽ coi những cái bằng chứng này để xem là mình có cơ hội thắng ở tòa hay không. Nếu như mà mình cảm thấy là cái lời đề nghị dàn xếp của bên công tố viên nó phù hợp đối với cái tình trạng của mình, thì mình có thể mình chấp nhận cái lời đề nghị đó, tức là mình plea, tức là mình chấp nhận cái hình phạt đó. Hoặc là mình có thể là không chấp nhận cái hình phạt đó và mình muốn là được có quyền được xét xử bởi thẩm đoàn, tức là trial by jury đó, thì là mình có thể mình yêu cầu là mình được quyền mình được xét xử để mình được có một cái cơ hội nào đó mà có thể là mình được thắng và được tuyên là vô tội tại tòa. Thì có hai cái trường hợp để dàn xếp cái kết thúc cái hồ sơ hình sự đó. Cái thứ nhất đó là mình chấp nhận lời đề nghị của phía bên công tố viên. Cái cách thứ hai đó là mình mang cái hồ sơ này ra xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc là thẩm phán. Còn một số trường hợp, những cái trường hợp này cũng khá là phổ biến nha anh Huy, thì có thể là sau khi mà bên công tố viên họ đã nộp hồ sơ lên trên tòa rồi, cái người nạn nhân đó họ lại không có muốn tiếp tục họ truy tố cái người bị can nữa, thì trong một số trường hợp thì có thể có khả năng là công tố viên nhìn nhận lại cái hồ sơ, họ coi lại cái hồ sơ thì cảm thấy là họ không có đủ bằng chứng chứng cớ để tiếp tục truy tố cái người bị can này nữa, thì lúc đó thì họ có thể đóng cái hồ sơ hình sự và cái hồ sơ của mình sẽ được bãi miễn.
Vâng, cảm ơn luật sư. Xin luật sư có thể cho biết rằng bây giờ trường hợp mà thí dụ có một người đó mà lại chưa có quốc tịch Mỹ mà đã bị án hình sự, thì chúng ta nên lưu ý về cái vấn đề gì?
Dạ, thưa anh Huy, cảm ơn câu hỏi này rất là hay. Thì thường đó là nếu như mà trong trường hợp mà cái người mà chưa phải là công dân Mỹ mà bị tội hình sự, thì cái tội hình sự đó nó sẽ có một cái phần ảnh hưởng đối với cái quá trình mà mình làm, mình chuyển diện hoặc là mình nộp để lấy quốc tịch. Thì thực sự đó là những cái vấn đề này nó rất là phức tạp, nó tùy thuộc vào từng cái loại tội một. Phương lấy ví dụ nha, ví dụ như là tội lái xe say rượu cái lần đầu tiên đó, thì thường là nó sẽ không có ảnh hưởng quá tới cái việc là mình xin được cấp gia hạn thẻ xanh, hoặc là mình xin được làm trở thành nộp hồ sơ quốc tịch. Có một số trường hợp thì mình có thể mình sẽ phải chờ cỡ 5 năm sau khi mà mình đã hoàn thành xong các cái quy định về cái án này, thì là mình có thể hoàn toàn mình nộp lại cái hồ sơ, mình có thể mình có đủ điều kiện để mình nộp hồ sơ để thi quốc tịch rồi. Nhưng mà ví dụ như là tội tội ăn trộm đi chẳng hạn, tội shoplifting đó, tức là mình lấy trộm đồ ở Walmart hay là ở một cái cửa hàng cửa hiệu nào đó, kể cả cái giá trị của cái món đồ nó rất là thấp, và thậm chí là nó chỉ là cái misdemeanor class C thôi, giống như là cái traffic ticket vậy. Tuy nhiên là cái tội ăn trộm này nó lại được liệt vào cái tội là nó liên quan đến cái moral turpitude của mình, có nghĩa là các cái tội mà liên quan đến trái với đạo đức đó, các cái tội mà suy đồi đạo đức đó là theft, thì nó rất là ảnh hưởng rất là xấu đối với cái hồ sơ di trú của mình. Mặc dù là trên cái bộ luật hình sự thì cái tội đó thì mức án nó lại nhẹ hơn là so với cả tội lái xe say rượu, nhưng mà vì nó liên quan đến tội về suy đồi đạo đức, cho nên là đối với sở di trú đó thì họ quan tâm hơn về cái vấn đề đạo đức này, thì có thể là nó sẽ còn bị nặng, thì nó ảnh hưởng nặng nề hơn đối với tình trạng di trú của mình. Cho nên là cứ mỗi một khi mà nếu mà mình bị án hình sự mà mình chưa phải là công dân Mỹ đó, thì có thể là cái tội hình sự này có thể gây ra cái việc là ảnh hưởng đến cái việc mình nộp hồ sơ di trú, và có cái khả năng là sẽ làm cho mình bị trục xuất nữa. Cho nên là rất rất là quan trọng là khi trước khi mà mình chấp nhận một cái lời đề nghị nào đó của từ phía bên công tố viên để dàn xếp hồ sơ của mình đó, thì mình phải nói cho cái người luật sư bào chữa của mình là hiện nay cái immigration status của mình là cái diện như thế nào, mình không phải là công dân Mỹ, mình phải nói rõ cho họ biết, thì họ sẽ phải tham khảo với một cái người chuyên gia về lĩnh vực di trú và trục xuất, thì lúc đó thì mình mới biết được cái tầm ảnh hưởng của cái án hình sự này như thế nào đối với mình.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Một câu hỏi chót, xin luật sư có thể cho biết rằng nếu một người bị bắt khi mà đánh nhau nơi công cộng thì cái đó có phải là hình sự hay không?
Dạ, đúng, cái này sẽ là cái tội hình sự nha. Tại vì nó là cái tội mà đánh nhau mà gây thương tích đó, là theo luật hình sự thì cái việc mà mình đánh nhau mà mình làm cho cái người ta đó cảm thấy xúc phạm hoặc là người ta bị đau đó, thì chắc chắn nó là sẽ là tội hình sự. Còn cái mức độ nghiêm trọng như thế nào đó thì nó sẽ được là hoặc là tiểu án hoặc là felony, trọng án, nếu mà trong trường hợp mà tùy theo cái mức độ gây thương tích đối với cái người bị hại.
Và vâng, cảm ơn luật sư. Thì như quý thính giả đã biết rằng đó, là văn phòng của luật sư Phương Trần đó là đảm nhiệm về một số các vấn đề khác nhau, như là về vấn đề hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Và văn phòng của nữ luật sư Phương Trần có tên là Trần Fawcett Law PLLC, địa chỉ tọa lạc tại 100 North US 75 Central Expressway 1000, Suite 416, Richardson, Texas 75080. Và nếu quý vị có những nhu cầu cần đến luật sư, xin gọi về số văn phòng của luật sư 972-708-1036, 972-708-1036. Và một lần nữa trước khi chấm dứt chương trình thì của ngày hôm nay, xin luật sư có thể đúc kết về cái vấn đề này và có lời khuyên như thế nào để tránh bị bắt về vấn đề hình sự.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy. Thì Phương, theo Phương được biết đó, thì mình nên rất là cẩn thận đối với những cái vấn đề mà mà mình khi mà mình giao tiếp với những cái người khác hoặc là xung quanh, cộng đồng xung quanh. Tại vì là một số trường hợp đó là có thể do cái văn hóa của mình nó khá là khác biệt là một. Cái thứ hai nữa đó là những cái việc mà mình cảm thấy là rất là bình thường trong cộng đồng của mình, nhưng mà khi mà ra ngoài tiếp xúc thì có thể là có thể bị đánh giá đó là tội phạm hình sự. Cho nên là khi mà mình tiếp xúc đó thì mình rất là cẩn trọng trong cái việc là mình tiếp xúc với cả những cái người xung quanh là một. Cái thứ hai nữa đó là nếu như mà trong trường hợp khi mà cái khả năng ngôn ngữ của mình khá là hạn chế thì mình luôn luôn là khi tiếp xúc với cảnh sát thì mình luôn yêu cầu là có một cái người thông dịch viên cho mình. Tại vì bên cảnh sát đó thường là họ có một cái hợp đồng với cả một cái công ty phiên dịch, cho nên là khi mà mình nói chuyện với cả cảnh sát thì mình nên yêu cầu cảnh sát có thông dịch viên cho mình để cảnh sát có thể hỗ trợ cho mình khi mà mình tiếp xúc với cả cảnh sát. Và cái thứ ba đó là khi mà mình tiếp xúc với cả cảnh sát thì mình luôn luôn là cẩn trọng trong những cái lời mà mình nói với cả cảnh sát. Tại vì là mình luôn luôn ghi nhớ ở trong đầu đó là có thể những cái lời mình nói sẽ được sử dụng để làm bằng chứng chống lại mình. Cho nên là khi mà mình nói chuyện thì mình nên cẩn trọng khi mà mình nói chuyện những cái lời từ ngữ mà mình nói. Và đặc biệt là khi mà mình phải nói thông qua một cái người thông dịch viên thì mình nên nói thật là ngắn gọn để cái người thông dịch viên đó họ có thể họ thông dịch hết cái ý của mình. Chứ đừng tại vì là khi mà mình tiếp xúc với cảnh sát và cái tâm trạng của mình đó nó có thể là nó rất là mất bình tĩnh, thì mình nên cố gắng để mình giữ bình tĩnh trở lại và mình nói thật là ngắn gọn. Và mình yêu cầu cảnh sát đó là mình muốn có một cái người luật sư đại diện bào chữa cho mình, tại vì là mình không có am hiểu về pháp luật, thì lúc đó thì cảnh sát bắt buộc là họ sẽ không có được quyền là họ nói chuyện với mình nữa, thì họ sẽ sắp xếp để cho mình có một cái người luật sư để có thể giúp cho mình, dẫn dắt cho mình qua cái sự việc này.
Vâng, cảm ơn luật sư và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Người Việt Hiểu Luật Mỹ với luật sư Phương Trần của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Một lần nữa, anh Huy thay mặt đài cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ, cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Xin chào anh Huy.
Vâng, xin chào tạm biệt luật sư.